Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 18 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các em rước lễ lần đầu hôm chiều thứ bảy vừa qua ngày 15 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Như đã loan trước đây, lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua thứ Hai 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các nghị phụ của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh Thể đã quay quần bên nhau trong đền thờ Thánh Phêrô quanh bàn thờ chính, hay còn được gọi là bàn thờ tuyên xưng đức tin, ngay trên mộ của Thánh Tông đồ Phêrô để chầu Thánh Thể. Đây là biến cố đặc biệt và thật cảm động của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể được tổ chức trong năm Thánh Thể. Giờ chầu Thánh Thể được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, một trong ba vị chủ tịch thừa hủy của khóa họp. Giờ chầu Thánh Thể gồm có những giây phút thinh lặng suy niệm, những lúc lắng nghe lời Chúa, xen kẽ với những bài hát, những lời tuyên xưng đức tin và cảm tạ Thiên Chúa. Tham dự giờ chầu Thánh Thể này còn có các thành viên của giáo triều Roma và các tín hữu. Thông cáo báo chí của Tòa Thánh có đoạn viết như sau. Với việc chầu Thánh Thể, trong ngày phụng vụ của giáo hội kính nhớ Thánh Ignacio thành Antioquia, chứng nhân đức tin của những người Kitô đầu tiên, cả giám mục cùng chung với các tín hữu tuyên xưng rằng, trong bí tích Thánh Thể có hiện diện thật Chúa Kitô đấng cứu rỗi nhân loại, đấng đã chịu khổ hình vì những tội lỗi của chúng ta, và là đấng đã được Thiên Chúa Cha phục sinh. Tiện đây chúng tôi xin đính chính rằng, biến cố chầu Thánh Thể đã diễn ra vào lúc 17 giờ, tức là 5 giờ chiều ngày thứ Hai hôm qua, 17 tháng 10, chứ không phải là vào lúc 11 giờ, như đã nói trong bài tường thuật trước. Xin thành thật cáo lỗi. Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, sau bài huấn đức và kinh truyền tin chung với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha còn nhắc thêm rằng, thứ Hai hôm qua, 17 tháng 10, là ngày thế giới chống nghèo đói, và kêu gọi thực hiện tình liên đới với những anh chị em nghèo cùng, với những lời như sau. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh giúp anh chị em biết đón nhận Chúa Kitô và biết chú ý đến những anh chị em sống bên cạnh mình. Ngày mai, tức thứ Hai 17 tháng 10, là ngày quốc tế chống nghèo đói. Sự nghèo cùng là một tai ương mà nhân loại phải cố gắng chống lại không ngừng. Chúng ta tất cả đều được mời gọi sống tình liên đới càng ngày càng to lớn hơn, sao cho đừng có một ai bị loại ra ngoài lề xã hội. Tôi cầu nguyện cho những anh chị em nghèo cùng đang chiến đấu cách can đảm để sống xứng đáng với phẩm vị mình, với lòng ưu tư lo lắng cho gia đình của họ, vừa đồng thời lo cho những nỗi thống khổ của những anh chị em xung quanh. Tôi kính chào tất cả những ai dấn thân phục vụ anh chị em trong những lúc họ cần đến. Và tôi mời gọi những thẩm quyền dân sự và những vị có quyền quyết định, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và gia tăng những hoạt động của họ để chống lại nạn đói. Tin Brazil. Một thông cáo ngắn của Hội đồng Giám mục Brazil đã loan tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ sang thăm viếng mục vụ nước này nhân dịp khai mạc Hội nghị chung Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM, vào năm 2007. Hội nghị chung Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin sẽ được tổ chức tại thành phố Aparecida, trong tiểu bang Sao Paulo, vào cuối tháng 4 và tháng Giêng năm 2002. Thông cáo cho biết quyết định này đã được Đức Thánh Cha chấp thuận, nhân cuộc tiếp kiến ban đầu của Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latin vào ngày thứ Sáu, 14 tháng 10. Phái đoàn của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin gồm có Đức Hồng y Francis Javier Urasuri, người Colombia, Đức Hồng y Claudio Humes, người Ba Tây, và Đức Hồng Y Mario Bergoglio, người Argentina. Tin Vatican. Tòa Thánh bày tỏ tình thân hữu với những anh chị em Hồi giáo. Trong một thông điệp được gửi ra nhân tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, Tòa Thánh đã mời gọi thế giới Hồi giáo với hơn 1.200.000.000 tín đồ hãy tiếp tục con đường đối thoại. Lá thư mời gọi tất cả những người Công giáo và Hồi giáo hãy thắt chặt việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa những người khác tôn giáo, hồng cổ võ cho việc đối thoại văn hóa và cùng hợp tác với nhau để đem đến một nền công bằng và hòa bình trường cửu. Cũng giống như những năm trước đây, lá thư được ký bởi vị chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách việc đối thoại liên tôn, hiện tại là Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald. Vị Tổng giám mục gốc Anh Quốc này đã mời gọi những người Kitô và những người Hồi giáo hãy chứng tỏ cho thấy là chúng ta có thể cùng sống chung với nhau trong tình huynh đệ thật sự. Luôn cố làm những điều thiện, theo đúng ý chỉ nhân từ của Thiên Chúa, đứng đã tạo thành nhân loại, thành một gia đình duy nhất. Bài văn được viết ra nhân dịp lễ của Hồi giáo được tổ chức vào cuối tháng ăn chay Ramadan. Đức Tổng giám mục cũng còn đề cập tới bức thông điệp thiện chí đã gửi cho những người Hồi giáo vào năm 1991, trong cuộc chiến tranh dùng dịnh. Sứ điệp được ký bởi Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sứ điệp cũng đã đề cập đến công trình của Đức Cố Giáo hoàng trong việc cổ võ cuộc đối thoại với những người Hồi giáo, thể theo đúng với tinh thần của tuyên ngôn Công đồng chung Vaticano thứ hai, Nostra Aetate. Đức Tổng giám mục còn viết như sau: chính vì đức tin trong Thiên Chúa và sự tin tưởng vào nhân loại đã thúc đẩy Đức Cố Giáo hoàng dấn thân vào việc đối thoại, và Ngài luôn mở rộng đến tất cả các anh chị em của tất cả các tôn giáo với sự kính trọng và một mong muốn hợp tác. Bức thư cũng còn nhấn mạnh đến việc tiếp tục lời cam kết đó của triều đại giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong việc đối thoại liên tôn. Vào ngày 25 tháng 4, Đức Thánh Cha nói, tôi xin bảo chắc với anh chị em rằng, giáo hội muốn tiếp tục xây dựng trong những nhịp cầu thân hữu với các tín đồ của các tôn giáo, nhằm kiếm tìm sự thật tốt đẹp nơi mỗi người nói riêng và nơi xã hội nói chung. Những người Hồi giáo chiếm khoảng 19.6% trong tổng số dân số thế giới. Tin Vatican và Trung Quốc. Nhà bình luận Daniel William, chuyên trách về các vấn đề ngoại giao của tờ Washington Post, trong một số phát hành vào ngày 16 tháng 10 năm 2005, đã viết bài bình luận có tựa đề Giá băng đang tan biến trong quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Nhà bình luận nói trên nhận định rằng, các giới chức giáo hội Công giáo đang chứng kiến cảnh giá băng tan biến trong mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Trung Quốc, đặc biệt vấn đề gây ngại cảm nhất là ai sẽ bổ nhiệm giám mục cho giáo hội Công giáo tại Trung Hoa lục địa. Tờ La Civiltà Cattolica, trong số phát hành ngày thứ Bảy, 15 tháng 10 vừa qua, có đăng bài báo nói lên viễn tượng ngoại giao lạc quan giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Tạp chí này của các cha dòng tên rất có uy tín, vì các bài vở trước khi đăng đều được văn phòng của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh duyệt kiểm. Tuy thế, về mặt chính thức, Tòa Thánh vẫn tỏ ra lạc quan có chừng mực về vấn đề trên đây. Bài báo có tựa đề Trung Quốc đang mở cửa, do linh mục Hans van den Fans viết, tác giả cho rằng giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican đã có những dấu hiệu hiểu biết nhau, mà một trong những dấu chỉ đó là hai bên đạt được thỏa thuận ngầm trong việc bổ nhiệm giám mục. Cha Frank đến Bắc Kinh để dạy đại học trong tháng 6 vừa qua đã xác nhận rằng, trước khi các ứng viên thuộc giáo hội nhà nước được đề cử làm giám mục, các vị này thường xin Tòa Thánh chấp thuận và bổ nhiệm trước. Nhận định của linh mục Franz cũng phù hợp với báo cáo của đức gia Joseph Zen, tổng giám mục giáo phận Hồng Kông. Vị tổng giám mục này cho biết các cộng đoàn giáo dân, giáo sĩ tại Trung Quốc không chấp nhận những giám mục nào không do Tòa Thánh bổ nhiệm. Nhưng đức tổng giám mục cũng thêm rằng, Tòa Thánh Vatican đang có những bước tiến là thừa nhận những giám mục do nhà nước bổ nhiệm. Đức Tổng giám mục Hồng Kông nói, đại đa số các giám mục của giáo hội nhà nước đã được họp thức hóa nhờ lòng khoan dung của Đức Thánh Cha. Những lời phát biểu của vị giáo sĩ cai quản giáo phận Hồng Kông có tầm quan trọng đặc biệt vì từ trước đến nay, Ngài thường lên tiếng cổ võ cho tự do tôn giáo. Hồng Kông là phần đất của Trung Hoa, nhưng tại đây, chính quyền Bắc Kinh cho tự do tôn giáo dưới thể chế một quốc gia hai hệ thống. Sự cho phép này là kết quả thương lượng giữa Trung Quốc và chính quyền Anh trước khi Anh trao trả lại phần đất Hồng Kông cho Trung Quốc. Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc có những trở ngại trong hơn nửa thế kỷ này. Một phần vì chính quyền Trung Quốc lập ra cái tổ chức Công giáo yêu nước vào năm 1951. Tổ chức này đặt dưới sự điều hành của một giám mục do nhà nước Trung Quốc bổ nhiệm và không được Tòa Thánh Vatican chấp thuận. Ngoài ra một trở ngại quan trọng khác nữa là Tòa Thánh vẫn duy trì liên hệ ngoại giao với Đài Loan, mà Trung Quốc coi như là một tỉnh ly khai, buộc phải thống nhất với Trung Quốc. Giáo hội hầm trú mà giới chức Vatican thường gọi là giáo hội thầm lặng, bao gồm các giám mục, linh mục, nữ tu, trung thành với Đức Giáo Hoàng, vẫn hoạt động mạnh, song song với tổ chức Công giáo yêu nước. Nhưng những giáo sĩ trong giáo hội thầm lặng luôn gặp phải những đàn áp nghiệt ngã từ phía chính quyền Bắc Kinh. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc có khoảng 12 triệu giáo dân, trong đó 4 triệu thuộc giáo hội nhà nước và 8 triệu thuộc giáo hội thầm lặng. Tuy nhiên, Tòa Thánh Vatican coi quốc gia này có phần biên giới cần được mở rộng. Với chính sách chuyên chế theo kiểu cộng sản ngày càng bớt đi, với tinh thần duy lý Khổng giáo và tư sản ngày càng xuất hiện nhiều trên sân khấu kinh tế và chính trị thế giới, thì Trung Quốc trở thành một đối tác vĩ đại với Tòa Thánh Vatican. Tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Camillo Ruini, đại diện Đức Giáo Hoàng cai quản giáo phận Roma, đã lưu ý rằng, nếu mới đây người ta chú ý đến sự nổi dậy nhiệt tình của các người Hồi giáo, thì người ta cũng phải chú ý đến Trung Quốc, vì trên sân khấu toàn cầu hiện nay, nước này đang là một trong số những quốc gia đóng vai trò chủ yếu, chứ không phải lệ thuộc như ngày xưa, và quốc gia này cũng có thể đẩy chúng ta về phía tục hóa nhiều hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các em rước lễ lần đầu hôm chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 15 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể nói rằng Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã thiết lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ, còn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thì thiết lập Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Khoảng chừng 150.000 người, trong đó có trên 100.000 trẻ em, đã đáp lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, mời các em thiếu nhi đã rước lễ lần đầu hoặc sẽ rước lễ lần đầu trong năm nay về Roma tham dự cuộc gặp gỡ với Ngài. Đức Giáo Hoàng đã mời các em thiếu nhi ở giáo phận Roma và các vùng chung quanh, nhưng nhiều em thiếu nhi trong các giáo phận khác của Ý và cả ngoại quốc như Pháp và Tây Ban Nha cũng tuôn về tham dự. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên này, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi một cách trực tiếp của bảy em, được xếp ngồi gần Ngài và đã đặt câu hỏi. Cô bé Andrea đã đặt câu hỏi đầu tiên. Cha kính mến, cha còn giữ kỷ niệm nào về Ngài rước lễ lần đầu không? Đức Thánh Cha đã trả lời với nụ cười thật tươi. Đó là Chúa Nhật đẹp trời trong tháng 3 năm 1936, đã 69 năm rồi. Đó là một ngày đầy nắng ấm, nhà thờ trang hoàng thật đẹp, có nhạc. Cha đã hiểu rằng Chúa Giêsu ngự vào trong lòng của cha. Cha đã hứa với Chúa, như lúc đó cha có thể. Con muốn luôn được ở bên Chúa, và cha đã cầu nguyện với Chúa như thế này. Xin Chúa luôn ở với con nhé. Tiếp đến, cô bé Livia đã hỏi.
Trước ngày con rước lễ lần đầu, con đã xưng tội và con đã xưng tội lại nhiều lần. Con xin hỏi cha, con phải xưng tội mỗi lần con lên rước lễ, dù mà con chỉ phạm cũng những tội cũ, bởi vì con nhận thấy rằng luôn luôn chỉ những tội ấy. Đức Thánh Cha đã trả lời, đúng thế, tội của chúng ta thường thường luôn giống nhau, nhưng chúng ta quét dọn các phòng của chúng ta ít ra một tuần một lần, dù mà vẫn luôn bẩn thỉu như nhau. Sau đó, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, việc xưng tội chỉ cần thiết trong trường hợp tội nặng, nhưng xưng tội thường xuyên cũng rất ích lợi vì giúp trau dồi sự trong sạch và vẻ đẹp của tâm hồn, cũng dần dà chín mùi trong cuộc sống. Tiếp đến, cô bé Julia đã hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, hết mọi người nói với chúng con rằng đi lễ Chúa Nhật thật quan trọng. Chúng con vẫn sẵn sàng đi lễ, nhưng thường thì cha mẹ chúng con lại không đi theo chúng con, vì cha mẹ chúng con ngủ vào Chúa Nhật. Xin Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ cha mẹ chúng con nữa, để cha mẹ chúng con cũng hiểu rằng thật là quan trọng đi dự lễ chung với nhau vào Chúa Nhật. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã xin em Julia quay về hướng cha mẹ em và nói, tất cả tình yêu và lòng kính trọng, xin em hãy thưa với ba má em như sau. Thưa má, thưa ba rất quý yêu. Ba má có biết rằng điều gì quan trọng đối với con cũng quan trọng cho ba má hay không? Điều quan trọng trong đó là chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Để trả lời cho câu hỏi của cô bé Andrea, cô giáo lý viên con đã dạy con rằng, Chúa Giêsu đang hiện diện trong thánh thể. Nhưng hiện diện làm sao đây? Con không nhìn thấy Chúa. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trả lời như sau. Đúng, chúng ta không nhìn thấy Chúa. Nhưng cũng có nhiều cái chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng những cái đó hiện hữu và là những cái quan trọng. Thí dụ, chúng ta không nhìn thấy lý trí của chúng ta, thế nhưng chúng ta có lý trí. Chúng ta đâu có thể nhìn thấy các dòng điện, thế mà chúng ta nhìn thấy dòng điện hiện hữu. Chúng ta không nhìn thấy những dòng điện, nhưng chúng ta có thể nhìn và cảm nghiệm thấy những hậu quả của chúng. Chúng ta không thể nhìn thấy Chúa bằng mắt chúng ta, nhưng chúng ta nhận thấy rằng nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó con người thay đổi, trở nên tốt hơn. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đến quảng trường Thánh Phêrô lúc 18 giờ chiều. Trước đó, từ 17 giờ, cuộc họp mặt thiếu nhi đã bắt đầu bằng những bài hát với sự tham dự của các ca sĩ, bằng nhiều chứng từ và nhiều vũ khúc khác nhau. Chủ đề cuộc gặp gỡ là Bánh Bể Trời đã được bế mạc với giờ chầu thánh thể. Các em thiếu nhi đã quỳ gối cùng với tất cả cha mẹ để thờ lại Chúa. Ngay cả các em thiếu nhi và cha mẹ phải đứng ngoài quảng trường dọc theo đại lộ hòa giải, theo dõi cuộc họp mặt qua màn ảnh, cũng quỳ gối thờ lại Chúa. Cuối giờ chầu thánh thể, Đức Thánh Cha đã ban phép lành mình Thánh Chúa cho tất cả các em và cha mẹ tham dự. Ngài đã nồng nhiệt từ giã các em. Xin cảm ơn vì lễ hội đức tin này. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã rời quảng trường bằng xe sau khi chào từ biệt các em thiếu nhi, trong khi quảng trường hát vang bài Hãy ở lại với chúng con vì trời đã xế bóng, nếu Ngài còn ở giữa chúng ta, đêm sẽ không về. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài tường thuật ngắn về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các em thiếu nhi trước lễ lần đầu. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bản dịch nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong các chương trình phát thanh sau này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
lỗi tại ai? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Các nước Tây Phương, cho tới thế kỷ thứ 19, cha mẹ nào cũng biết dạy dỗ con cái. Tại Á Châu, cách riêng tại Việt Nam, cho tới những năm gần đây, dường như cha mẹ nào cũng biết cách dạy dỗ con cái nên người. Điều này không có nghĩa là các bậc cha mẹ thời xưa không có vấn đề, hoặc ngay cả biết rõ phải làm gì khi nuôi dạy con cái. Nhưng nói chung, họ ít thất bại hơn trong việc dạy dỗ con cái, và nắm vững những nguyên tắc giáo dục hơn cha mẹ ngày nay. Truyền thống truyền cho các bậc cha mẹ ngày xưa phải dạy con cái như thế nào? Họ áp dụng đúng những nguyên tắc mà họ được dạy dỗ. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi cha mẹ đều dạy con theo những nguyên tắc truyền thống ấy. Và dĩ nhiên, thời nào cũng có những bậc cha mẹ phải thất bại và đau khổ khi có những đứa con hư hỏng. Nhưng nhìn chung, ngày xưa, các bậc cha mẹ không phải day dứt và lo lắng nhiều như cha mẹ ngày nay. Nếu con cái có hư hỏng, thì cha mẹ ngày xưa trách cứ con cái, chứ không phải tự trách mình như cha mẹ ngày nay. Tại các nước Tây Phương, vào cuối thế kỷ thứ 19, khoa học bắt đầu xen vào lĩnh vực giáo dục gia đình. Khoa tâm lý học của thời hiện đại nói với các bậc cha mẹ rằng họ là những người không biết phương pháp giáo dục con cái. Bao nhiêu tật xấu của con cái, từ chuyện đái dầm, nổi loạn, hút thuốc, uống rượu, phạm pháp và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác, đều trút xuống trên đầu cha mẹ. Người ta cho rằng mọi cách cư xử của con cái đều có thể lý giải được trên phương diện khoa học. Bỗng nhiên, các bậc cha mẹ hiểu được mọi sự về sự phát triển của cơ thể con người. Họ đã ăn trái cây của sự hiểu biết, nhưng lại cũng đồng thời bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng của giáo dục gia đình, và bị đẩy vào trong một thế giới hoàn toàn thù nghịch. Trước kia, các bậc cha mẹ nắm chắc chân lý của giáo dục. Họ có những nguyên tắc đơn sơ và rõ ràng để áp dụng. Nay, cha mẹ thời đại cảm thấy hụt hẳn, không biết phải ứng xử như thế nào trước không biết bao nhiêu vấn đề của con cái. Các nhà chuyên môn của thời đại đưa ra không biết bao nhiêu hướng dẫn cho việc dạy dỗ con cái, nhưng xem ra cũng chẳng có người nào đồng ý với người nào. Các bậc cha mẹ, kẻ chạy theo phương pháp này, người áp dụng phương pháp khác, chẳng còn sự tin tưởng hoàn toàn mà các bậc cha mẹ của thời xa xưa đã từng có. Trước kia, nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục gia đình là thương cho roi cho vọt. Nay, cái roi lại được thay thế bằng viên kẹo hay trò chơi điện tử. Người ta nói rằng cần phải để cho trẻ con được bày tỏ ý kiến. Và quả thật, trẻ con ngày nay tỏ ra giản dị hơn, tự nhiên hơn trong việc phát biểu. Nhưng trong một số gia đình, nếu như ngày xưa cha mẹ là bảo chúa, thì ngày nay trẻ con lại trở thành bảo chúa. Chúng có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì nơi cha mẹ. Truyền thống giáo dục thời xưa có thể đúng hay sai, nhưng điều chắc chắn không thể chối cãi được vẫn là gia đình và nền tảng gia đình thời xưa luôn luôn vững chắc. Ngày xưa, dù không thể giải thích được điều mình đã tiếp nhận từ ông bà tổ tiên, người ta vẫn phân biệt được điều đúng và điều sai. Ngày nay, khoa học ngày càng tiến bộ, con người lại càng do dự không chắc chắn về bất cứ điều gì. Trước kia, khi con cái hư hỏng, cha mẹ thường trách móc con cái không biết vâng lời. Cá không ăn muối cá ươm, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Ngày nay, khi con cái hư hỏng, cha mẹ không ngừng đấm ngực vì lỗi của mình. Rất có thể cha mẹ thời xưa là những người cứng cỏi và nghiêm khắc, nhưng ít nhất họ biết phải làm gì. Con cái xem ra cũng chấp nhận trách nhiệm giáo dục của cha mẹ. các thủy thủ làm việc dưới sự điều khiển của một thuyền trưởng nghiêm khắc, độc tài, có thể cảm thấy bực bội, khó chịu. Nhưng chắc chắn họ cảm thấy an toàn hơn mỗi khi con thuyền gặp sóng gió bão táp. Đó là tâm trạng của con cái thời xưa. Họ nên người dưới lằn roi của cha mẹ. Ngày nay, theo phương pháp giáo dục dựa trên những khám phá mới của khoa tâm lý học, con cái không còn phải chịu sức ép nặng nề của những bậc cha mẹ hà khắc. Nhưng các bậc cha mẹ của thời đại thì lại cảm thấy bất ổn, lo lắng và mặc cảm nhiều hơn. Ngày xưa cha mẹ cũng có thể quy trách sự hư hỏng của con cái cho những người bạn xấu hay ảnh hưởng xấu của xã hội. Ngày nay, cha mẹ lại càng mâu mắng hơn mỗi khi nói đến ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội. Nhưng các cán sự xã hội, các chuyên gia tâm lý, và nhất là các nhà tâm lý trị liệu thì lại cho rằng nguyên nhân của sự hư hỏng nơi con cái không phải là các bạn xấu hay ảnh hưởng xấu của xã hội, mà chính là sự thiếu sót của cha mẹ. Cho dẫu mỗi ngày con cái phải tiếp cận không biết bao nhiêu ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội, người ta vẫn cứ quy trách cho cha mẹ. Dĩ nhiên, ngày nay, tâm lý học giúp chúng ta hiểu được rất nhiều về cách cư xử của trẻ con. Các sự kiện và các thống kê làm sáng tỏ được nhiều hiện tượng xã hội. Chẳng hạn, tại Nhật Bản, là nơi mà truyền thống vẫn còn đề cao quyền bính của cha mẹ, tỷ lệ thiếu niên phạm pháp thấp hơn các nước Tây phương. Nhưng không ai chối cãi được rằng tỷ lệ tự tử và trầm cảm tại Nhật Bản lại cao hơn các nước Tây phương. Làm thế nào để có được những hướng dẫn đáng tin cậy trong việc dạy dỗ con cái? Thật ra câu hỏi cần được đặt ra không phải là làm thế nào để dạy dỗ con cái thành công, mà phải là làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt. Hai câu hỏi xem ra giống nhau, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác nhau. Câu hỏi thứ nhất quan tâm đến những kết quả. Câu hỏi thứ hai, trái lại, không đặt nặng vấn đề kết quả. Câu hỏi thứ nhất chú trọng đến điều cha mẹ có thể làm. Còn câu hỏi thứ hai thì lại nhấn mạnh đến điều cha mẹ nên làm. Câu hỏi, làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt, bao gồm nhiều câu hỏi khác nhau. Làm thế nào để đối phó với đau khổ trong việc dạy dỗ con cái? Phải làm gì với sự yếu đuối, sự thiếu nhẫn nại, tính ích kỷ và sự thiếu trưởng thành của cha mẹ? Người Việt Nam chúng ta nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Có những đứa con hư hỏng mà chắc chắn không phải lỗi của cha mẹ. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ trở lại bàn tiếp trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 22, câu 34 đến 40. Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm sơ đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm
hỏi Chúa Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chắc nhiều người trong chúng ta đã xem qua, hay ít ra đã nghe nói về bộ phim có tựa đề là Mỹ Nhân và Người Thú, rất được ưa thích cách đây vài năm. Phim kể về một hoàng tử giàu có, trẻ tuổi tài cao, nhưng tính tình kiêu căng ngạo mạn. Lần kia có một bà lão đến trao tặng cho hoàng tử một đóa hồng thật đẹp. Chẳng những không thèm nhận bông, mà hoàng tử kiêu căng ấy còn xua đuổi bà lão ấy nữa. Trước thái độ đầy khiếm nhã đó, bà lão kia đã làm phép tiên biến hoàng tử đẹp trai trở thành xấu xí, giống như con thú. Hoàng tử trở thành người thú, và bà tiên cho biết thêm, cho đến lúc cánh hoa cuối cùng của bông hồng rụng xuống, mà hoàng tử chưa được ai yêu thương, thì suốt đời sẽ phải mang hình dạng xấu xí của người thú như thế mãi mãi. Bị phạt như vậy, hoàng tử người thú sống xa cách mọi người, đóng kín mình trong lâu đài. Bỗng nhiên một hôm có người khách lạ tìm đến lâu đài, làm cho hoàng tử người thú này nổi giận và ra lệnh tống giam kẻ lạ mặt ấy. Hay tin cha mình bị bắt, cô Ben, tức là mỹ nhân trong trường phim, đến tự nộp mình để cứu cha. Thoạt đầu cô Ben, mỹ nhân, rất khó chịu với tính cọc cằn của người thú, nhưng vì bản tính dịu dàng với tâm hồn tràn đầy yêu thương, cô mỹ nhân quyết tâm giúp người thú sửa mình. Tình yêu thương, sự dịu dàng, nhẫn nại, tha thứ và cảm thông của cô mỹ nhân đã giúp người thú trở lại nguyên hình hoàng tử. Không phải là một hoàng tử kiêu căng, nhưng đẹp trai, mà nhất là cũng đẹp lòng, có tâm hồn cao thượng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện phim trên tuy chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng có tích chứa bài học quý giá và có thể gợi ý cho mỗi người chúng ta hiểu và sống giáo huấn của Chúa Giêsu được nhắc lại trong bài phúc âm Chúa Nhật thứ 30 mùa thường. Con người không có tình thương không còn là con người mà trở nên người thú như hoàng tử trong phim. Có thể như cô Ben, mỹ nhân trong bộ phim, chúng ta sẽ gặp nhiều hay phải sống giữa những anh chị em không có nhiều tính người mà đã trở thành như những người thú, cọc cằn, thô lỗ, không lịch sự, mánh mung, gian tham, vân vân và vân vân. Chỉ tình thương tràn đầy mới có thể giúp biến đổi người anh chị em, xây dựng được cuộc sống của anh chị em trở nên tốt hơn. Chuyện phim trình bày cho chúng ta một cô mỹ nhân tự bản chất hoàn toàn tốt lành đầy yêu thương. Nhưng đó là một mẫu người tưởng tượng. Trong thực tế, dù mỗi người chúng ta đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, chia sẻ sự sống và tình yêu thương của Ngài, nhưng mỗi người chúng ta đều có chút thú tính, có chút tật xấu nơi mình do hậu quả của tội nguyên tội. Mỗi người chúng ta cần đến với Chúa để cho tình yêu Chúa thanh tẩy và phát triển mỗi ngày một hơn. Chúng ta cần yêu mến Thiên Chúa trước với hết sức, hết tâm hồn để được trở nên giống Chúa, để có thể thực hiện tốt. Điều thứ hai là yêu mến anh chị em xung quanh, phục vụ anh chị em, vượt qua được những thú tính của anh chị em, làm cho anh chị em và mỗi người mình trở thành người hơn, và nhất là trở thành con cái Thiên Chúa thật sự. Thiên Chúa và con người phải đối xử làm sao với hai thực thể căn bản này? Đây là câu hỏi căn bản, không những của các triết gia, các nhà tư tưởng, mà của mỗi người chúng ta. Có người cho rằng Thiên Chúa và con người luôn đối nghịch nhau, và giải pháp được chọn phải là giải pháp chọn một trong hai. Nếu chọn Thiên Chúa thì phải từ bỏ con người, mà hễ chọn con người thì phải từ bỏ Thiên Chúa. Hãy nhìn về cuộc sống mình, chúng ta đang sống, đang hành xử theo hướng nào đây? Chúng ta hiểu và sống cầu nguyện, sống với Thiên Chúa, sống tin Thiên Chúa, nhưng lại bỏ anh chị em, thù ghét anh chị em, mánh mung với anh chị em, thì làm sao nếp sống đạo chúng ta là đích thật được? Hay chúng ta đã mãi mê với những việc phục vụ anh chị em, đến nỗi bỏ quên, loại bỏ mất Thiên Chúa? Nhưng nếu như vậy, thì làm sao chúng ta có sức mạnh yêu thương anh chị em cho đến cùng? Sức mạnh vượt qua được những thú tính của anh chị em. Chỉ tình yêu thương thần thiên của Thiên Chúa mới có sức mạnh biến đổi. Và Chúa Giêsu nhắc chúng ta nhớ lại điều căn bản này, nhưng rất dễ quên. Yêu mến Thiên Chúa trước, hết lòng, hết sức, và yêu thương anh chị em với tình yêu thương thần thiên này. Không có con đường nào khác. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trở thành một mỹ nhân, một người đẹp, không phải với bộ diện của thể xác, nhưng là mỹ nhân tràn đầy đức tánh tinh thần, để sống trọn kiếp người của chính mình, vừa đồng thời giúp anh chị em xung quanh cũng sống được trọn kiếp người của họ trong tình yêu Chúa. Và đó cũng là linh hồn của công cuộc truyền giáo được nhắc nhớ trong Ngày Quốc tế Truyền giáo, Chủ nhật 23 tháng 10. Xin Chúa biến mỗi người chúng ta trở thành những con người của tình thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, tiếp tục đề tài giải Nobel tuần trước, tuần này chúng tôi xin trình bày về giải Nobel Kinh tế năm 2005. Hai nhà kinh tế Robert Oppenheimer của Israel và Thomas Schelling của Hoa Kỳ đã được tôn vinh trong lễ trao giải Nobel năm nay nhờ những công trình nghiên cứu về lý thuyết thi đấu. Giáo sư Schelling, 84 tuổi, giảng dạy tại Đại học Maryland và Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng lý thuyết thi đấu vào trong việc nghiên cứu quan hệ quốc tế. Ông Schelling giải thích các chiến lược xung đột quốc tế trong một quyển sách do ông viết có tựa đề Kinh điển chiến lược trong cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân. Trong đó, ông lập luận rằng khả năng trả đũa thì hữu ích hơn là khả năng chống lại một cuộc tấn công. Trong thực tế, cả Mỹ và Liên Xô cũ đã áp dụng một chiến lược như vậy trong chiến tranh lạnh. Khi hai quốc gia này chấp nhận việc phát triển vũ khí hạt nhân tầm xa, nhưng lại không chấp nhận phát triển các loại vũ khí phòng thủ như hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Học viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho rằng, những quan điểm của Schelling đã tỏ ra rất thiết thực trong việc giải quyết xung đột và những nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Ngoài ra, ông Schelling cũng dùng lý thuyết này để lý giải nguyên nhân của sự phân biệt trong xã hội. Giáo sư Oppenheimer, 75 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Israel, nhưng lại sinh ra ở Đức, hiện giảng dạy tại Đại học Hebrew Jerusalem của Israel. Ông và gia đình chạy khỏi Đức và sang Mỹ năm 1938. Công trình nghiên cứu của Oppenheimer lại tập trung vào một khía cạnh khác của lý thuyết thi đấu mà ông đưa ra câu hỏi như sau. Liệu sự hợp tác có tăng lên khi các trò chơi liên tục lặp đi lặp lại hay không? Ông đưa ra rằng, việc hợp tác sẽ ít xảy ra hơn khi có nhiều người tham gia. Khi những sự tương tác không thường xuyên, khi thời gian có rất ít, hay khi người ta không thể quan sát rõ ràng các hành động của người khác. Ủy ban Nobel đánh giá rằng, nghiên cứu này giúp lý giải những xung đột trong kinh tế như chiến tranh giá cả và chiến tranh thương mại, cũng như tại sao một số cộng đồng lại thành công hơn những cộng đồng khác trong việc quản lý các nguồn lợi chung. Khác với giáo sư Schelling, một người chuyên ngành là kinh tế chính trị, giáo sư Oppenheimer từng có bằng tiến sĩ về toán học, và công trình của ông cũng ăn nặng tính toán học. Oppenheimer bình luận sau khi nhận được tin về giải thưởng Nobel rằng, tôi hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt. Ông hy vọng công trình của mình có thể áp dụng để giải quyết xung đột, ngay cả ở Trung Đông. Trong khi đó, Schelling thì đưa ra nhận xét rằng, Ủy ban Nobel gắn hai chúng tôi lại với nhau vì ông ấy là người đưa ra lý thuyết, còn tôi là người sử dụng nó. Người đầu tiên phát triển lý thuyết thi đấu là nhà toán học Hungary John von Neumann trong những năm 1940 và 1950, nhằm tìm hiểu việc đưa ra quyết định trong thế giới thực, nơi mà một số người tiến hành thỏa thuận với những nguồn lực và lượng thông tin không cân xứng với nhau. Nó được phát triển thành học thuyết toán học về chiến lược, giúp lý giải tại sao, trong trường hợp nào có thể hợp tác hay không hợp tác với các địch thủ, thì có thể đưa ra kết quả tối ưu. Giải Nobel Kinh tế do Ngân hàng Thụy Điển khởi xướng năm 1968 để tưởng nhớ Alfred Nobel. Đa số những người được giải này là người Mỹ. Trong 6 năm qua, chỉ có một người đoạt giải không phải là công dân nước Mỹ, đó là Finn Kittlen, người Na Uy, hiện đang giảng dạy tại Đại học California của Hoa Kỳ. Quý vị các bạn thân mến, dĩ nhiên, để nhận được giải Nobel không phải là chuyện dễ dàng, nhưng làm thế nào để nhận được giải Nobel là điều mà nhà khoa học Úc, ông Peter Doherty, người đã từng đoạt giải Nobel, đưa ra trong cuốn sách mới của ông có tựa đề Hướng dẫn cho người bắt đầu để đoạt giải Nobel. Trong đó ông khuyên rằng, một người có tham vọng đánh được giải Nobel là một người phải sống lâu, đừng hút thuốc hay uống quá nhiều rượu, tuân thủ chế độ ăn vừa phải và nghỉ ngơi hợp lý, bởi vì họ có thể phải mất khoảng 50 năm khám phá của họ mới được Ủy ban Nobel công nhận. Xem vào đó, cũng đừng nên nói ý tưởng hoặc phát hiện của bạn cho quá nhiều người, vì nó có thể bị đánh cắp, và cố gắng viết tốt tiếng Anh. Ông Doherty đã lên đến đỉnh vinh quang vào năm 1996 với giải Nobel về sinh lý học và y học, cùng với cộng sự người Thụy Sĩ Rolf Kinkenagen cho phát hiện về trạng thái tự nhiên của hàng rào miễn dịch tế bào. Quyển sách này là một tự truyện, phần lớn kể về cuộc sống của một nhà khoa học, nhưng chương cuối cùng, làm thế nào để đoạt giải Nobel, lại trình bày những ý kiến của ông về những quy tắc nên và không nên làm để có được vinh dự đó. Ông viết, nếu bạn muốn đoạt giải Nobel để trở nên nổi tiếng, quyền lực và có thể thậm chí là giàu có, nếu đó là tham vọng của bạn, tôi không thể giúp gì được. Không có một cuốn sách hướng dẫn hoặc khoa học nào có thể chỉ cho bạn đường tiến đến giải Nobel. Và nói một cách số học, với hầu hết chúng ta, cơ hội để đoạt một huy chương vàng Thế vận hội còn dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, đừng tuyệt vọng. Ông Doherty đã đưa ra những gợi ý mà các nhà khoa học non trẻ có thể tiến nhanh hơn đến cái đích này, đó là cố gắng giải quyết những vấn đề lớn và thực hiện những khám phá lớn. Lời khuyên này nghe qua có vẻ hiển nhiên. Song ông cho biết, những người có trí tuệ đủ để xác định một vấn đề quan trọng tầm cỡ Nobel thì rất hiếm hoi. Khám phá là sự khác biệt. Không ai có thể chọn sẽ khám phá điều gì. Song, có những cách khác nhau để tạo ra một khám phá và các kết quả. Ông nói, đừng chấp nhận mọi thứ ở vẻ bề ngoài. Hãy tạo thói quen suy nghĩ một cách trái với quy luật, là việc chăm chỉ, thông minh, và với một chút may mắn, vận may sẽ làm nốt phần việc còn lại của nó. Hai nhà khoa học Úc Barry Maxwell và Robin Warren vừa đoạt giải Nobel năm 2005 cho khám phá rằng vi khuẩn, chứ không phải sự căng thẳng, gây ra loét và viêm dạ dày, là những ví dụ tốt cho lời khuyên của Doherty rằng ứng cử viên Nobel cần kiên nhẫn và sống lâu. Phát hiện của họ được Ủy ban xét giải thưởng uy tín nhất thế giới công nhận sau hơn 20 năm ra đời. Ông nói, còn bắt đầu sớm những thói quen tốt, ăn và uống vừa phải, nghỉ ngơi, đừng hút thuốc lá, hoặc sử dụng chất kích thích quá liều như rượu bia, luyện tập thường xuyên, tránh thể thao nặng nhọc, và tìm sự trợ giúp của các chuyên gia trước những ý nghĩ tiêu cực. Phải chuyên sâu vào một thứ, bởi vì, theo ông, những người thông minh nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, mà đạt được thành công là rất hiếm. Bạn cũng cần được giáo dục tốt. Ngoài ra, ý tưởng lớn có thể dễ dàng bị mất, nên lúc nào cũng mang theo một cây bút chì và tập giấy và vẽ ra bất cứ lúc nào. Ông nói thêm, có người nghĩ bằng cả từ ngữ và hình ảnh. Những ý tưởng minh họa có thể đến vào những thời điểm kỳ quặc nhất, chẳng hạn như trong nhà tắm hay trên đỉnh núi cao. Và một khi đã có ý tưởng lớn, hãy bảo vệ nó. Một lời bình luận cấu thả trong bức email của ai đó có thể cung cấp bằng chứng cần thiết về một đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, bạn cũng cần viết công trình của mình theo một cách thức thú vị. Khoa học là nói về những câu chuyện dễ nhớ, đáng đọc và hấp dẫn. Bạn không cần thiết phải là những nhà viết văn tài giỏi như Shakespeare. Nhưng nếu muốn được thừa nhận là nhà khoa học hàng đầu, bạn phải viết rõ ràng, xúc tích bằng Anh ngữ. Và sau cùng, ông Đôi Tì khuyên, bạn hãy luôn luôn hài ước, cư xử như một người chiến thắng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bà Louise Brivette, một phụ nữ tuy không có chồng, nhưng lại là mẹ của 24 người con, thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều màu da chủng tộc khác nhau, và chỉ có một đặc điểm chung là những đứa con tàn tật. Tuy nhiên, người con nào cũng cảm thấy mình được yêu thương cách trọn vẹn, như là đứa con cưng duy nhất của bà vậy. Ngay từ hồi niên thiếu, Louise đã cảm thấy niềm vui sướng lớn mỗi khi có dịp săn sóc cho các trẻ em. Vì thế, nên thân nhân thường gọi Louise là bà mẹ tí hon. Tuy rất được nhiều người quý mến và không thiếu chi những thanh niên muốn kết hôn với nàng, nhưng Louise lại không hề có ý định lập gia đình. Năm 22 tuổi, cô tốt nghiệp ngành vật lý học. Kế đó, cô tình nguyện sang châu Mỹ Latin, rồi chạy qua Phi Châu để chăm sóc các trẻ em tàn tật. Cùng với một người bạn gái, cô còn mạo hiểm bằng xe gắn máy tới miền Nam Mỹ để làm quen với các trẻ em thuộc nhiều màu da. Cô đã dám đến tận miền băng giá quanh năm, gọi là vùng đất lửa, vì ở đây luôn phải đốt lửa để sưởi ấm. Trong suốt những năm dấn thân hoạt động, cô đã có dịp cảm nghiệm nỗi đau khổ của các trẻ em tàn tật, bị bỏ rơi, không được ai săn sóc. Trở về quê hương, Louise đã nhận ra rằng, ngay tại Canada, tuy là một quốc gia tân tiến, nhưng các trẻ em tàn tật cũng phải chịu cảnh hất hủi, bị bỏ rơi. Từ ngày đó, cô đã quyết định trở thành bà mẹ của các trẻ em bị tàn tật. Ngày 6 tháng 4 năm 1978, Louise đón nhận đứa con nuôi tàn tật đầu tiên lúc em vừa được 9 tháng. Em bị tật xương sống và suốt đời phải ngồi xe lăn. 3 năm sau, bà lại vui mừng đón nhận đứa con nuôi thứ hai cũng bị bệnh tủy sống trẻ đôi, nhưng nhẹ hơn đứa thứ nhất, vì còn có thể di chuyển được. Những năm kế đó, các trợ tá xã hội đều đến gõ cửa nhà bà Louise mỗi khi có một đứa bé tàn tật bị bỏ rơi. nhiều khi có những cha mẹ đích thân đến xin bà nhận những đứa con tàn tật của họ làm con nuôi, vì họ không thể nào săn sóc chúng được nữa. Tuy nhiên, bà cũng rất khôn ngoan và cẩn thận cân nhắc hoàn cảnh của mỗi em trước khi nhận làm con nuôi. Trong mỗi hoàn cảnh, bà luôn quan tâm đến lợi ích toàn diện của từng đứa bé tàn tật. Có lần, sau vài tuần nhận nuôi đứa trẻ, cha mẹ nó đến xin cho con họ trở về nhà, và bà sung sướng nhận ra sự đổi mới trong tâm hồn họ, vì họ đã biết yêu thương đứa con tàn tật mà trước đó họ đã ruồng bỏ. Trong những trường hợp khác, bà nhận nuôi đứa bé, nhưng để cha mẹ của bé được tự do đến thăm con. Như thế, mái nhà của bà đã trở thành một gia đình mở rộng. Với thời gian, tinh thần phục vụ của bà đã được nhiều người biết tới, và con số con nuôi tàn tật cũng tăng thêm. Bà Louise đã phải mua thêm một căn nhà rộng lớn hơn để đón nhận những đứa con tàn tật, và sân vườn rộng hơn để chúng được chơi đùa thoải mái. Cũng trong thời gian này, một hội từ thiện mang danh hiệu là Hiệp hội Tình Thương Trẻ Em đã được thành lập, nhằm mục đích quyên góp một ngân quỹ để bảo trợ công tác tông đồ của bà Louise. Nhờ đó, bà có thể tiếp tục rộng mở mái gia đình, đón nhận và chăm sóc cho nhiều trẻ em tàn tật khác nữa. Bà Louise rất quan tâm đến việc giáo dục của các con. Bà tỏ tình yêu thương các con và huấn luyện các con thương yêu giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng và sinh lực còn lại của mình. Đến bữa ăn, tất cả 24 người con quây quần chung quanh bàn ăn với bà. Sau khi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, đứa lớn giúp đứa nhỏ ăn uống vui vẻ. Những em nào có khả năng đều được đến trường học để tiến thân và tự lập. Chỉ trừ những em bất toại thì được săn sóc tại nhà. Bà Louise đặt lòng tin tưởng cậy trông vững mạnh vào Thiên Chúa là vị ân nhân giàu có và trung thành nhất. Bà thường nói, nếu không được Chúa thương giúp, thì cơ sở này không thể thành hình và tồn tại đến ngày nay được. Trong gia đình tôi, không ai là người có công ăn việc làm tốt đẹp và vững chắc cả. Thế nhưng, tất cả các con tôi vẫn có đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày, và mọi nhu cầu cần thiết về mặt vật chất cũng như tinh thần. Ngày tôi quyết định nhận nuôi đứa con thứ 24, cũng là ngày tôi nhận được tấm ngân phiếu trị giá 4.000 Mỹ Kim với một hàng chữ duy nhất. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ bà trong an bình. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống và hoạt động tông đồ của bà Louise quả là một chứng tá hùng hồn về tình thương của người mẹ, một tình thương không biên giới, tình thương phát sinh từ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng quan phòng. Ngài là cha yêu thương, chăm sóc, cung cấp, bảo vệ tất cả mọi tạo vật của Ngài. Thế nhưng, Thiên Chúa quan phòng không phải là người cha dễ dãi thế nào cũng được. Trái lại, Ngài đặt trong tâm hồn con người niềm hy vọng và đòi hỏi sự cộng tác đắc lực của mỗi người. Tất cả cuộc sống con người, lành hay dữ, sống hay chết, giàu hay nghèo, mọi sự đều xảy ra dưới con mắt quan phòng đầy tình thương của Chúa. Ngài thống trị mọi loài, gìn giữ mỗi người trên mọi nẻo đường. Không có Thiên Chúa, mọi cố gắng và lo âu của con người đều vô ích. Lạy Trinh Nữ Maria, tại tiệc cưới Cana, nhờ lời bầu cử của mẹ, Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên cho nước trở thành rượu, mặc dù giờ của Chúa chưa đến. Mẹ đã tỏ ra là mẹ quan phòng. Còn tin mẹ vẫn tiếp tục giúp đỡ cho mọi nhu cầu của giáo hội và của mỗi người con của mẹ. Vì mẹ đã nhận chức năng thừa tác viên của lòng nhân từ quảng đại dưới chân thập giá. Chúng con đặt hết tin tưởng vào mẹ, vì là mẹ giàu tình thương và luôn yêu thương chăm sóc chúng con hơn bất cứ người mẹ tốt lành nào trên trần gian này. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.